Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp đón Tết Trung thu, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà cho trẻ em và người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại phường Vân Hà và xã Tam Giang. Sau sắp nhập dù còn nhiều khó khăn, song bằng sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ công chức tại các xã phường, bộ máy chính quyền đang vận hành hiệu quả. Để phát triển sản xuất nông nghiệp chiều sâu bền vững, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương chính sách đột phá và hiệu quả.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 3 tháng 10, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yongmo Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành, phường Tân Tiến, Hạp Lĩnh. Tại tỉnh Bắc Ninh, Yongmo đã ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng hoạt động du lịch tại phường Tân Tiến với diện tích hơn 76.000 m2, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường, hiện đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi do Sở Xây dựng chủ trì thẩm định. Đến nay đã hoàn thành lấy ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan. Ngoài dự án tại phường Tân Tiến, Yongmo Việt Nam cũng đang nghiên cứu đầu tư dự án tại phường Hạp Lĩnh. Tại buổi làm việc, ông Nagakawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yongmo Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ và đồng hành của tỉnh trong suốt quá trình triển khai dự án, nhờ đó công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, Yongmo Việt Nam đang tập trung triển khai chiến lược ngành hàng và chiến lược khách thuê với mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Sau khi hoàn tất các công việc nêu trên, công ty sẽ khẩn trương trình hồ sơ xin chủ trương phê duyệt dự án. Công ty đang nỗ lực tối đa để đẩy nhanh tiến độ nhằm bù đắp cho khoảng thời gian bị gián đoạn vừa qua và bảo đảm dự án được triển khai sớm nhất. Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Newland, đơn vị trúng đấu giá đất thương mại dịch vụ tại phường Tân Tiến, đại diện doanh nghiệp thông tin, đơn vị đang hợp tác với Yongmo Việt Nam triển khai các dự án trung tâm thương mại. Newland dự kiến sẽ hoàn thành san lấp mặt bằng và các thủ tục pháp lý trong tháng 11, bàn giao cho Yongmo Việt Nam triển khai các bước tiếp theo tại phường Tân Tiến. Cùng với thông tin tiến độ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yongmo Việt Nam đã đề xuất một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ triển khai dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao uy tín, năng lực của Yongmo và Newland, đồng thời khẳng định Bắc Ninh cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án thương mại dịch vụ quy mô lớn sớm được triển khai hiệu quả. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau sáp nhập với quy mô nền kinh tế đứng thứ 5 cả nước, Bắc Ninh có nhiều không gian dư địa để phát triển thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết người dân Bắc Ninh mong muốn sớm có Yongmo tại địa phương, chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty cùng tỉnh thống nhất trong kế hoạch đầu tư, tiến độ xây dựng dự án, tên gọi của dự án. Thống nhất ngày 19 tháng 12 năm 2025 sẽ khởi công dự án Yongmo Tân Tiến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đưa dự án vào luồng xanh ưu tiên, tập trung tiếp nhận hồ sơ, giải quyết dứt điểm, hoàn thành các thủ tục, cấp phép xây dựng theo quy định. Từ nay đến lúc khởi công, nhà đầu tư cùng các sở ngành phù hợp chủ động đảm bảo đúng tiến độ khởi công đã đề ra. Về tiến độ xây dựng, tỉnh mong muốn và đề nghị nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ nhanh hơn mốc 24 tháng so với kế hoạch đề ra, phấn đấu khánh thành vào ngày 1 tháng 7 năm 2027, 2 năm sau sáp nhập tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao đổi thống nhất với nhà đầu tư một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư Yongmo tại phường Hạp Lĩnh.
Nhân dịp đón Tết Trung thu, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà cho trẻ em và người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại phường Vân Hà và xã Tam Giang. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà và thôn Diên Lộc, Đồng Nhân, xã Tam Giang, những địa bàn bị ngập sâu cô lập do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các em nhỏ, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho quê hương đất nước. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, bảo đảm đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em vùng ngập lũ, không để em nhỏ nào thiếu vắng niềm vui trong ngày Tết Trung Thu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tới thăm hỏi chia sẻ với những thiệt hại mà bà con nhân dân phường Vân Hà và xã Tam Giang phải gánh chịu do mưa lũ gây ra. Đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân. Tập trung sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái hư hỏng do bão mưa lũ, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Nhanh chóng xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá, bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân. Đồng chí cũng lưu ý, hiện nay tình hình thời tiết thiên tai diễn biến hết sức phức tạp khó lường, vì vậy địa phương phải thường xuyên theo dõi, không được chủ quan lơ là trước những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết. Tổ chức tuần tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý từ sớm từ xa các nguy cơ sự cố. Đồng thời đề nghị các sở ngành, đơn vị chức năng tiếp tục ra soát thiệt hại, tập trung huy động phương tiện, nhân lực, máy móc đẩy nhanh việc giúp người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.
Chiều 3 tháng 10, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Mỹ Hưng, xã Lạng Giang. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đóng góp vào dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ tháng 10, trong đó quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng, tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phát huy vai trò của các tổ an ninh tự quản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Phát biểu với đảng viên chi bộ thôn Mỹ Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ đảng, các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, trách nhiệm. Thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời đề nghị chi bộ thôn Mỹ Hưng tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương và của tỉnh, chú trọng công tác phát triển đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng ngày 3 tháng 10, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách tiến hành thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết gồm nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo nghị quyết số 16 ngày 11 tháng 12 năm 2024. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030 theo nghị quyết số 26 ngày 14 tháng 7 năm 2023. Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Liên quan tới các nội dung của các dự thảo nghị quyết, nhiều ý kiến tập trung phân tích tính pháp lý, tính khả thi và sự phù hợp với thực tiễn. Đối với hai dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung, các đại biểu đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét kỹ những thay đổi trong quy định của Bộ Tư pháp về ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhằm bảo đảm việc ban hành đúng quy trình thẩm quyền. Phát biểu tại buổi thẩm tra, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết đều có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển nông nghiệp nông thôn, quản lý tài nguyên và hỗ trợ sản xuất. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ, tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn địa phương. Việc tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết góp phần chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, khẳng định vai trò giám sát phản biện của Ban Kinh tế Ngân sách, đồng thời nâng cao chất lượng các quyết sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chiều 3 tháng 10, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Liên minh Công nghệ DTALS xem xét đề xuất hợp tác chiến lược xây dựng hạ tầng số định vị chính xác thời gian thực DTALS và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng tầm Bắc Ninh thành trung tâm công nghệ và kinh tế số khu vực. Tại buổi làm việc, đại diện công ty giới thiệu kế hoạch triển khai hệ thống định vị chính xác thời gian thực tại Bắc Ninh. Đây là sản phẩm cốt lõi phát triển trên nền tảng hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu hiện đại với size số dưới 3 cm, độ trễ dưới 1 giây, độ tin cậy 99,9% và tích hợp AI để tự động sửa lỗi, chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu ổn định liên tục.
doanh nghiệp cam kết đầu tư 100% chi phí xây dựng 15 trạm định vị, hoàn thành lắp đặt, vận hành trong 90 ngày. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn hoan nghênh sự chủ động và tâm huyết của lãnh đạo các doanh nghiệp trong liên minh khi lựa chọn Bắc Ninh là địa bàn triển khai công nghệ định vị chính xác thời gian thực. Đồng chí thống nhất với đề xuất và khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, ủng hộ tối đa trong khuôn khổ pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp chặt chẽ với liên minh để triển khai dự án hiệu quả. Trước mắt, yêu cầu doanh nghiệp khảo sát, xác định vị trí cụ thể đặt 15 trạm định vị, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai, ưu tiên đặt tại trụ sở cơ quan nhà nước để đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục cập nhật chính sách từ Trung ương liên quan đến doanh nghiệp khoa học công nghệ nói chung, các doanh nghiệp trong liên minh nói riêng nhằm đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp theo tinh thần nghị quyết 57 và 68 của Trung ương. Về đề xuất xây dựng cổng truy xuất nguồn gốc, giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu hiệu quả đề xuất kinh phí triển khai trong năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là trạm thu tín hiệu, không phát sóng, không gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và đã đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc trong sáng ngày 3 tháng 10 với các xã Yên Thế, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Tam Tiến và Xuân Lương về tình hình hoạt động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, mô hình chính quyền hai cấp bước đầu đã vận hành nề nếp, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Các xã đã tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy gọn nhẹ, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu rõ nhiều khó khăn vướng mắc về một số thủ tục hành chính chưa được cập nhật đồng bộ trên phần mềm dùng chung, nguồn nhân lực chưa đồng bộ, một số vị trí còn kiêm nhiệm nhiều việc. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường còn phát sinh vướng mắc, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của chính quyền hai cấp còn hạn chế. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận nỗ lực của các địa phương và chia sẻ những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình vận hành. Đồng chí yêu cầu các xã tích cực phối hợp với các sở ngành, chủ động tháo gỡ khó khăn, sắp xếp công việc hợp lý cho đội ngũ cán bộ công chức, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh nhân sự ở nhiều địa phương chưa đồng bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tiếp tục tăng cường cán bộ cho cấp xã, thành lập các tổ công tác cơ động để trực tiếp xuống các địa phương có khối lượng công việc lớn để cùng làm việc hướng dẫn nghiệp vụ tại chỗ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Hướng dẫn quy trình chính sách tuyển dụng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm đúng chuyên môn chuyên ngành, bảo đảm chế độ tiền lương cho cán bộ viên chức. Đồng thời đề nghị các xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt về kỹ năng xử lý trên hệ thống phần mềm, hệ thống quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho cán bộ công chức viên chức. Chủ động ra soát các dự án đầu tư trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp tỉnh để điều hành giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh số 1 để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 hiện đang thực hiện 332 dự án, trong đó có 249 dự án đầu tư công và dự án ODA, 83 dự án đầu tư kinh doanh lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đấu thầu và các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Liên quan đến các dự án về lĩnh vực công trình giao thông, ban đang thực hiện 46 dự án, trong đó có 5 dự án chuẩn bị đầu tư, 13 dự án đang thực hiện đầu tư, 28 dự án đã hoàn thành và đang thực hiện quyết toán. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến nay là hơn 188 tỷ đồng, đạt hơn 45% kế hoạch. Các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, như một số dự án chưa hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng đất. Hầu hết các dự án đang triển khai đều có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai, bàn giao các dự án. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đánh giá cao sự chủ động của Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 và các ban trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các dự án giao thông từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho đến nay. Tuy nhiên cũng yêu cầu cần phải tổ chức làm việc với từng địa phương, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất để tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị sớm hoàn thiện các thủ tục bổ sung vào kế hoạch đầu tư công, nhất trí phương án điều chỉnh, gia hạn đối với một số dự án cần thiết.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đã đi kiểm tra điểm sạt lở bờ đê sông Ngũ huyện Khê trên địa bàn xã Tiên Du. Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu gây mưa lớn trên diện rộng, tại xã Tiên Du đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng tại các thôn Vĩnh Phục, Ân Phú, Giới Tế, đặc biệt là sạt lở bờ đê sông Ngũ huyện Khê. Trước tình hình trên, xã Tiên Du đã kịp thời tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, ban hành quyết định và lệnh huy động nhân lực, vật lực, phương tiện để xử lý khẩn cấp sự cố. Theo đó, bố trí lực lượng thường trực, huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục sự cố. Sau khi thăm kiểm tra điểm sạt lở, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu xã Tiên Du huy động mọi lực lượng sớm khắc phục, xử lý các sự cố xong trong ngày 4 tháng 10, rà soát nguồn kinh phí dự phòng cấp xã để xử lý điểm sạt lở. Nếu chưa đáp ứng đề nghị gửi văn bản tới Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí kinh phí từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, xã Tiên Du cần tiếp tục rà soát, phát hiện các sự cố liên quan đến phòng chống lụt bão và chủ động xử lý theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạ tầng thiết yếu, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Sáng ngày 3 tháng 10, Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Việt cũng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua. Theo đó, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân ngày càng nâng cao. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra 6 chương trình hành động, 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể, tập trung phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng xã Đồng Việt phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đại hội đã hiệp thương cử 56 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiệp thương cử chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cũng trong sáng 3 tháng 10, Mặt trận Tổ quốc phường Hạp Lĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 161 đại biểu chính thức. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 55 ông bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường khóa mới và đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình trọng tâm nhằm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng phường Hạp Lĩnh phát triển giàu đẹp, văn minh.
Mặt trận Tổ quốc xã Liên Bão tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Đại hội đã hiệp thương cử 54 ông bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Hiệp thương cử chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh vừa tổ chức tập huấn hoạt động sáng kiến cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo dõi công tác sáng kiến ở các sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã phường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại đây các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về hệ thống pháp luật quy định về sáng kiến, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác sáng kiến, lập hồ sơ đăng ký và công nhận sáng kiến, cách sử dụng và khai thác hiệu quả sáng kiến, đồng thời trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong công tác sáng kiến tại địa phương, cơ sở. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về hoạt động sáng kiến cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác sáng kiến ở các sở, cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các xã phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về sáng kiến, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Sau sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tại các địa phương, bộ máy chính quyền đang vận hành hiệu quả, bước đầu đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ công chức tại các xã phường. Sau sáp nhập, anh Nguyễn Đình Mạnh, chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương, được phân công làm công tác quản lý lĩnh vực đất đai tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Hạp Lĩnh. Mặc dù việc tiếp cận với lĩnh vực mới gặp không ít khó khăn, song anh đã không ngừng nghiên cứu, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, anh Mạnh chia sẻ.
Với một cái lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 về lĩnh vực đất đai, thì chúng tôi cũng phải cần nhiều thời gian để nghiên cứu, để tìm hiểu, để đối chiếu với thực tiễn thì mới có thể nắm vững, nắm chắc các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường cũng như giải đáp những cái vướng mắc khó khăn của người dân trong quá trình đến Ủy ban nhân dân phường giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh có 9 biên chế phụ trách các công việc liên quan đến nông nghiệp, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng và công thương. Khối lượng công việc lớn, biên chế thiếu, làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế. Nhưng ai nấy đều đoàn kết, nhất trí, làm việc trên tinh thần phục vụ người dân. Ông Nghiêm Quang Tấn, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Tốc độ đô thị hóa ở phường rất là lớn, nên chúng tôi phải tập trung những cái giải quyết những cái chủ yếu là liên quan đến việc đất đai và xây dựng. Thì kết quả vừa rồi cũng đã được có một số những cái tích cực, đặc biệt là liên quan đến vừa rồi liên quan dự án tháo dỡ vành đai 4. Các dự hộ di rời thì cơ bản là phòng chúng tôi đã giải quyết xong.
Quý 3 năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hạp Lĩnh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ liên quan đến chứng thực hộ tịch đất đai kinh doanh xây dựng. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 97%. Bà Nguyễn Thị Hậu, phường Hạp Lĩnh cảm nhận.
Cán bộ là người ta làm cả trưa, chiều làm đến tận chiều tối, làm rất là nhiệt tình, cho giúp dân là tốt lắm.
Ông Nguyễn Cương Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Cán bộ thì chúng tôi cũng phân công về cơ bản nó phù hợp để gần lĩnh vực sát với các lĩnh vực được phân công. Cho nên là trong cái quá trình triển khai thì anh em cũng có gặp khó khăn, nhưng mà ở các lĩnh vực gần, cho nên là họ cũng chủ động trong cái việc học tập và tự nghiên cứu tài liệu để thực hiện các nhiệm vụ. Cho nên là cái việc khó khăn đó thì nó cũng cơ bản đáp ứng được các cái yêu cầu, không đến mức độ quá khó.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết.
Qua cái việc đi nắm bắt tình hình, làm việc ở các địa phương, thì cơ bản thì các địa phương đã triển khai một cách nghiêm túc cái việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. Và các công việc đến thời điểm này thì về cơ bản là được thực hiện khá là tốt. Thế là anh em là đều cố gắng hết mức, thậm chí là làm ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ với tinh thần là phục vụ tốt nhất cho người dân.
Thời gian qua, tỉnh đã cử 9 tổ công tác làm nhiệm vụ đôn đốc hướng dẫn các địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các tổ công tác cũng phân công cán bộ đầu mối giữ liên lạc với địa phương để giải đáp ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
Thống kê từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến thời điểm này toàn tỉnh có 2.047 hợp tác xã với hơn 139.000 thành viên, tăng gần 5% so với năm trước. Qua rà soát, trong tổng số hơn 2.000 hợp tác xã đăng ký có khoảng 1.800 hợp tác xã hoạt động thực chất, chiếm 88%. Doanh thu bình quân một hợp tác xã đạt 2,65 tỷ đồng một năm, lãi khoảng 650 triệu đồng, tăng 3% so với năm trước. Đối với Liên hiệp Hợp tác xã, ước tính đến cuối năm nay toàn tỉnh vẫn duy trì 5 đơn vị hiện có. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập mới 573 tổ hợp tác, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực từ chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến sản xuất rau an toàn, nuôi ong. Các tổ hợp tác cũng góp phần quan trọng trong việc tương trợ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.
Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.600 cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 30% toàn ngành, giá trị sản phẩm tăng 17-30% so với canh tác truyền thống, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt đạt trên 60%, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 138 triệu đồng một hecta một năm. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu gắn với chế biến tiêu thụ nông sản, ra soát tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn tới, trọng tâm là chính sách tổng thể hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nút thắt về đất đai tín dụng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, xây dựng và phát triển vùng cây ăn quả của tỉnh thành vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia. Tập trung phát triển sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, tuần hoàn gắn với xây dựng thương hiệu truy xuất nguồn gốc, đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước hướng đến xuất khẩu. Triển khai hiệu quả bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị gắn với ngành nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp để nông nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển theo chiều sâu, bền vững.
Thưa quý vị, phát triển kinh tế trang trại là mô hình đã được triển khai nhiều trong những năm qua, cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, để phát triển sản xuất an toàn, bền vững, đòi hỏi các chủ trang trại tính toán, xem xét, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín, vừa áp dụng được phương pháp sản xuất hữu cơ, tự nhiên, vừa tận dụng được các phụ phẩm dư thừa để tái sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ sự nỗ lực của gia đình anh Nguyễn Văn Hữu ở xã Chi Lăng, hơn 3,6 hectare đất bỏ hoang của địa phương đã thay ao mới, trở thành khu trang trại sản xuất đa dạng sản phẩm, từ ao nuôi cá, tôm, chuồng trại chăn nuôi gia cầm đến vườn cây ăn quả, rau màu. Nhưng đặc biệt hơn, tất cả đều được vận hành khép kín, tận dụng phụ phẩm tái sử dụng hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ nông trại Bảo Nhân, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hiện tại là chúng tôi đang lấy cái rau và cái con cá tạp ngoài đồng để mà làm ra cái thức ăn nuôi con vật nuôi. Kể cả như về cái phần khu đằng sau của tôi đây là 3 mẫu ruộng là tôi thuê lại của các hộ dân là lấy cái lúa và trồng ngô trộn với thức ăn là những cái con cá tạp để lấy cái thức ăn nuôi như con gà, con vịt, con cá, con lợn. Thì con gà, con vịt, con cá, con lợn sau này thứ nhất là mình bán thương phẩm, thứ hai là mình lấy được cái chất thải của nó lại tiếp tục tuần hoàn bón lại cho những cái cây cối đấy và cho những cái con cá tạp nó ăn. Bắt đầu mình lại sử dụng lại từ đầu. Thì lợi thế của chúng tôi là cái sản phẩm chúng tôi làm ra nó là hàng sạch.
Tại xã Tân Chi, mô hình trồng cỏ, nuôi bò, run quế của gia đình ông Trịnh Bá Biện cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Với đàn bò 30 con, gia đình ông tận dụng chất thải của bò để nuôi run, run làm thức ăn cho cá, gia cầm. Phân run lại dùng để trồng cỏ nuôi bò. Nhờ cách làm này, gia đình ông tiết kiệm hơn 80% chi phí sản xuất, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời hạn chế chất thải ra môi trường, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Về nội dung này, ông Trịnh Bá Biện, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Phần coi đảm bảo coi không đảm bảo sức khỏe, hai ảnh hưởng đến xung quanh. Cho nên riêng về cái phần chăn nuôi thì gia đình nhà tôi làm cái hệ thống chuồng trại cũng rất là thông thoáng. Thế thì coi là riêng cái nuôi run quế thì nó có cái hiệu quả là một là nó tận dụng được cái nguồn phân bò mà coi đã vào coi nuôi bò nuôi run quế thì coi là vào coi là nó không có mùi hôi thối mà nó rất sạch. Cho nên là riêng cái mô hình này tôi cảm thấy coi nó rất là coi là nó hợp lý mà coi là nó tận dụng được hết cả các nguồn coi là sẵn có và tận dụng coi là để coi là phục vụ cho cái công việc của mình mà nó sạch sẽ không ảnh hưởng gì đến xung quanh.
Với những giá trị thiết thực mà mô hình nông nghiệp tuần hoàn mang lại, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại ứng dụng mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín, đồng thời tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về nông nghiệp tuần hoàn cho người nông dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, hợp tác xã sản xuất rau củ quả nông sản an toàn Liên Ấp, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh trao đổi về sản xuất nông nghiệp tuần hoàn như thế này.
Có những buổi đối thoại trực tiếp trong diễn đàn như này, như bản thân chúng tôi là mang lại được tất cả những ý kiến, tập trung những ý kiến tốt và những các cái ý kiến này đều bổ ích để cho sự phát triển kinh tế đa dạng tập thể cũng như cá nhân. Do vậy là về để áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển trong cái diễn đàn này thì để cho sau này chất lượng sản phẩm ra đầu ra cho những sản phẩm chất lượng nó mang hiệu quả kinh tế rất cao trong cái chất lượng về an toàn cho môi trường cũng như trong cái cơ chế sản xuất xanh khép kín.
Phát triển nông nghiệp tuần hoàn không chỉ giúp nông dân tỉnh Bắc Ninh khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, mà còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường và hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Đây được coi là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.